Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 2 năm 2018 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày toàn văn thư mục phụ mùa chay năm 2018 của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 6. Bấy giờ, có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, một bạn sinh viên thuật lại câu chuyện đã chứng kiến như sau. Gần hết năm học, cô sinh viên nọ vui mừng vì chuẩn bị được lãnh bằng cử nhân tốt nghiệp ra trường. Nhưng đột nhiên, má lên đây làm gì vậy? Cô sinh viên sắp nhận bằng cử nhân, dãy nảy lên hỏi người mẹ quê mùa còm cõi. Má nghỉ bán một bữa, lên coi con lãnh bằng tốt nghiệp. Không được đâu, bữa nay bạn con đông lắm, mà má lại ăn mặc thế này. Thì má có còn bộ nào khác đâu. Thôi, cho má vào, má sẽ. Thôi, má về đi. Con thì thế này, má thì thế kia. Tụi bạn con nó cười đó. Nói rồi, cô sinh viên xinh đẹp chạy ào vào trong hội trường. Vừa lúc người xướng tên giới thiệu, sinh viên Phạm Thị P là một trong những sinh viên xuất sắc của trường. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy một vấn nạn thương tâm của xã hội. Vấn nạn ấy xảy ra ngày một nhiều, nhưng với nhiều cách thế khác nhau. Con cái xấu hổ, không dám nói về cha mẹ, hay không dám giới thiệu với người khác về cha mẹ mình, chỉ vì họ quá nghèo khổ. Thái độ ấy là thái độ của những người con không biết kính trọng cha mẹ. Hay nói cách khác, đó là thái độ của những con người bất hiếu. Thái độ bất hiếu ấy luôn bị mọi người coi thường và lên án. Bởi vì con người ở mọi nơi mọi thời đều coi trọng chữ hiếu. Thật vậy, Hiếu nghĩa là một trong những phẩm chất quan trọng để đánh giá một con người. Một người dù giàu sang, quyền cao chức trọng, nhưng không có hiếu thì sẽ bị người đời khinh thường. Trái lại, một người dù nghèo hèn mà biết hiếu nghĩa thì ai cũng quý, cũng yêu. Hôm nay là ngày mùng 2 Tết, Giáo hội Việt Nam dành thánh lễ đặc biệt này để kính nhớ ông bà tổ tiên. Đó cũng là truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Quả thật, con người có cố có ông, như cây có cội, như sông có nguồn. Không có ông bà tổ tiên thì không có chúng ta. Tất cả những cái chúng ta có là do ông bà cha mẹ để lại. Không ai được quên công ơn lớn lao đó. Ai mà phụ nghĩa quên công thì đeo trăm cánh hoa hồng cũng chẳng thơm. Không chỉ coi trọng đạo hiếu với cha mẹ, ông bà tổ tiên khi còn sống, mà còn coi trọng đạo hiếu cả khi cha mẹ ông bà đã qua đời. Người Việt chúng ta coi sự tử như sự sinh, nghĩa là phụng dưỡng người khi chết cũng giống như người khi còn sống. Còn đối với Kitô giáo thì đạo hiếu còn quan trọng hơn, vì đó là một giới răn, là thánh ý của Thiên Chúa. Nó liên quan đến sinh mạng đời đời. Trong 10 điều răn, 3 điều răn đầu dạy chúng ta kính Chúa, 7 điều răn sau dạy chúng ta sống với tha nhân. Điều răn thứ 4 dạy thảo hiếu cha mẹ là điều răn đầu tiên trong 7 điều răn. Vì thế, đó là điều răn rất quan trọng, cần phải làm trước tiên. Điều răn thảo kính cha mẹ là lệnh truyền, chứ không phải là lời khuyên. Lời khuyên thì có thể không làm, nhưng lệnh truyền thì buộc phải làm, buộc phải thi hành. Phải thờ cha kính mẹ, còn là lễ dâng đẹp lòng Thiên Chúa. Ngược lại, Kinh Thánh còn ví, kẻ khinh rẻ cha mẹ là chọc giận Thiên Chúa. Sách Huấn Ca có viết, ai bỏ rơi cha mình thì khác nào kẻ lộng ngôn, ai khinh rẻ mẹ là chọc giận đấng tạo thành ra nó. Phải thờ cha kính mẹ, đó là điều răn duy nhất có kèm theo lời hứa, để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Hạnh phúc và hưởng thọ là phần thưởng cho những người con biết thảo kính cha mẹ khi còn sống cũng như lúc qua đời. Và đó cũng là phần thưởng vĩnh cửu của cuộc sống trên trời cho những người con hiếu thảo. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cha mẹ hướng dẫn chúng con. Xin cho chúng con luôn biết phụng dưỡng và chăm lo cho các ngài chu đáo, khi còn sống, cũng như khi đã qua đời. Amen.
Con an vui cũng như vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Từ xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Xin cho cha mẹ con thăm mãi tình con của Chúa Trời, cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi chiến dịch huynh đệ mùa chay ở Brazil. Trong sứ điệp gửi các tín hữu công giáo Brazil, nhân dịp khai mạc chiến dịch huynh đệ mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi thực hành tha thứ và xây dựng hòa bình, kể cả qua những cử chỉ bé nhỏ. Chiến dịch huynh đệ mùa chay năm nay ở Brazil bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 vừa qua, có chủ đề là câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Matthew: tất cả các con là anh em với nhau. Qua chiến dịch này, các tín hữu được mời gọi nhận ra bạo lực trong bao nhiêu môi trường và những hình thức khác nhau, đồng thời với niềm tín thác, tin tưởng và hy vọng khắc phục bạo lực trên con đường tình thương, chúng ta thấy rõ trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng mùa chay là thời điểm thuận tiện, là ngày cứu độ, mang lại cho chúng ta ơn tha thứ được lãnh nhận và trao ban. Tha thứ những xúc phạm đã chịu là biểu hiện hùng hồn nhất tình yêu thương xót. Và đối với các tín hữu Kitô chúng ta, đó là một mệnh lệnh mà chúng ta không thể tránh né. Tuy nhiều khi khó khăn, nhưng tha thứ là phương thế được đặt trong đôi tay mong manh của chúng ta để đạt được sự thanh thản trong tâm hồn và an bình. Gạt bỏ tâm tình oán hận, giận dữ, bạo lực và trả thù, đó chính là điều kiện để sống như anh chị em với nhau và khắc phục bạo lực. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành những sứ giả và là những người xây dựng hòa bình. Một nền hòa bình thành quả của sự phát triển toàn diện của mọi người. Một nền hòa bình nảy sinh từ tương quan mới với tất cả các thụ tạo. Hòa bình được dệt ngày qua ngày trong kiên nhẫn và từ bi thương xót, giữa lòng gia đình, trong sinh hoạt cộng đồng, nơi làm việc và trong tương quan với thiên nhiên. Chính những cử chỉ bé nhỏ, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại, thinh lặng, yêu mến, đón tiếp, hội nhập, tạo nên những không gian trong đó chúng ta hít thở được tình huynh đệ. Tin Panama. 1,5 triệu chuỗi mân côi được làm tới Belém để tặng giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama năm 2019. Đáp lại lời mời gọi cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco, chương trình AVGMG do Đức Javier Butcher, nguyên giám mục của Reykjavik, Iceland phát động và thực hiện, sẽ tặng 1,5 triệu chuỗi mân côi cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Panama từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019 để khuyến khích họ cầu nguyện cho hòa bình. Chương trình AVGMG được Hiệp hội Thánh Jean-Marie Vianney ở Lausanne tài trợ và đã bắt đầu từ mùa thu năm vừa qua. Hiệp hội này đã nhận trách nhiệm quyên góp, trong khi tổ chức Caritas Jerusalem có nhiệm vụ thực hiện công việc. Đức Cha Butcher chia sẻ ý nghĩa về tên gọi AVGMG. AV là cầu nguyện bằng kinh mân côi với Đức Maria, trong khi GMG là từ viết tắt từ tiếng Tây Ban Nha của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nhưng cũng là các chữ đầu tên của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse. Đức Cha Butcher đã nghỉ hưu từ năm 2015 vì lý do sức khỏe. từ năm 2004, Ngài là thành viên của Bộ các Giáo hội Đông Phương và Ban Điều phối Thánh địa. Ngài chia sẻ về ý tưởng nảy sinh sáng kiến này như sau. Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ mong ước cầu nguyện cho hòa bình thế giới và đặc biệt cho Jerusalem và vùng Trung Đông. Người đáp lại yêu cầu đặc biệt của Đức Thánh Cha là nhà văn người Thụy Sĩ Daniel Pittel. Ông Pittel đã được gặp Đức Thánh Cha sau khi cuốn sách của ông Những năm đời sống thánh hiến được đón nhận và được dịch ra 15 thứ tiếng với 5 triệu cuốn. Ông đã dành 1,5 triệu cuốn sách của mình cho các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Cracovia năm 2016. Đức Thánh Cha đã trao cho ông sứ vụ mời gọi các bạn trẻ sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình. Ông Pittel đã mời Đức Cha Butcher tham gia vào dự án. Ông xin Đức Cha cho ý kiến, và ngay lập tức, Ngài nghĩ đến việc làm các chữ Mân Côi để tặng cho các bạn trẻ ở Panama. Belém được chọn là nơi sản xuất các chuỗi Mân Côi thay vì Trung Quốc, vì ô liu là biểu tượng của hòa bình. Làm các chuỗi ở Belém cũng là giúp cho những người không có việc làm. Sau khi Đức Cha José Domingo Ulloa của Panama cho biết là quảng trường tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ chỉ có thể chứa 500.000 người, Đức Cha Butcher quyết định rằng mỗi bạn trẻ tham dự sẽ nhận được 3 chuỗi Mân Côi, một cho chính họ, một tặng cho ai họ sẽ gặp ở Panama, và một mang về cho một người ở quê nhà họ. Trong gói chuỗi Mân Côi sẽ có một ảnh nhỏ của Đức Thánh Cha Francisco. Dự án AVGMG tạo công ăn việc làm cho hàng trăm cư dân của Belém và vùng phụ cận, đặc biệt là những người nghèo. Các chuỗi Mân Côi bằng gỗ ô liu này dự tính sẽ được hoàn thành vào tháng 10 năm nay để chuẩn bị chuyển sang Panama. Chi phí trung bình của mỗi chuỗi Mân Côi là 1 Mỹ Kim. Như thế, chi phí tất cả là 1,5 triệu Mỹ Kim. Các chuỗi Mân Côi được làm và kiểm tra cẩn thận để có chất lượng tốt. Trên mỗi thánh giá của chuỗi Mân Côi có khắc bằng tia laser chỉ Belém một bên để ghi nhớ nơi sản xuất, và bên kia là chữ GMG 2019, tức là Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2019. Sẽ có một ứng dụng để dạy cho các người trẻ cách cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 11 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đăng ký cách biểu tượng như người đầu tiên đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Panama. Chỉ sau đó 10 tiếng đồng hồ, đã có 234 nhóm đăng ký. Chắc chắn con số sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới đây. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu sống bùa chay trong cầu nguyện và yêu thương liên đới. Trưa thứ Tư, 14 tháng 12 vừa qua, tuy trời Roma mưa, nhưng cũng đã có hơn 15.000 tín hữu tham dự buổi gặp gỡ chung với Đức Thánh Cha Francisco tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục loạt bài giáo lý về thánh lễ và giải thích kinh Tin Kính cùng lời nguyện giáo dân. Ngài nói, việc lắng nghe các bài đọc kinh thánh được kéo dài trong bài giảng đáp ứng điều gì? Nó đáp ứng một quyền thiêng liêng của dân Chúa nhận được dồi dào kho tàng lời Chúa. Mỗi người trong chúng ta, khi tham dự thánh lễ, có quyền được nhận một cách dồi dào lời Chúa được đọc tốt, nói tốt, và rồi được giải thích trong bài giảng. Đó là một quyền. Và khi lời Chúa không được đọc tốt, không được giảng giải với lòng sốt mến bởi phó tế, linh mục hay giám mục, thì thiếu sót đối với quyền của tín hữu. Chúng ta có quyền lắng nghe lời Chúa. Chúa nói với tất cả mọi người, các chú chăn và tín hữu. Ngài gõ cửa trái tim của những người tham dự thánh lễ. Mỗi người trong điều kiện sống, tuổi tác, hoàn cảnh của mình. Ngài an ủi, mời gọi, dấy lên các mầm của cuộc sống mới và được hòa giải. Và điều này qua lời Ngài. Lời Ngài gõ cửa con tim và thay đổi các con tim. Vì thế, sau bài giảng là một lúc thinh lặng, cho phép vùi trong tâm hồn hạt giống đã nhận lãnh, để nảy sinh ra các quyết tâm gắn bó với những gì thần khí đã gửi lên cho từng người. Sự thinh lặng sau bài giảng. Một sự thinh lặng đẹp cần phải giữ ở đó. Và mỗi người phải suy nghĩ điều đã lắng nghe. Rồi Đức Thánh Cha giải thích về kinh Tin Kính như sau. Đức toàn cộng đoàn đọc chung, kinh Tin Kính biểu lộ câu trả lời chung cho những gì đã cùng được lắng nghe từ lời Chúa. Có một mối dây sống động giữa việc lắng nghe và tin. Thật ra, đức tin không nảy sinh từ sự tưởng tượng của trí óc con người. Nhưng, như Thánh Phaolô nhắc nhớ, nó đến từ việc lắng nghe, và việc lắng nghe liên quan tới lời của Chúa Kitô. Như vậy, đức tin được nuôi dưỡng với việc lắng nghe và dẫn đưa tới bí tích. Vì thế, việc đọc kinh Tin Kính khiến cho cộng đoàn phụng vụ suy gẫm trở lại và tuyên xưng các mầu nhiệm lớn của đức tin trước khi cử hành trong thánh thể. Tiếp tục bài huấn dụ. Đức Thánh Cha trình bày lời nguyện giáo dân như sau. Các nghị phụ công đồng chung Vatican II đã muốn lấy lại lời nguyện này sau phúc âm và bài giảng, đặc biệt là trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ, để với việc tham dự của dân, cầu nguyện cho hội thánh, cho giới cầm quyền, cho những người đang có các nhu cầu khác nhau, cho tất cả mọi người, và cho ơn cứu độ của toàn thế giới. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của linh mục mở đầu và kết thúc, dân thực thi chức linh mục rửa tội của mình, dâng lên Thiên Chúa các lời cầu nguyện cho ơn cứu độ của tất cả mọi người. Sau các ý chỉ đặc biệt được phó tế hay một người đọc xướng lên, cộng đoàn hiệp tiếng khẩn nài của mình. Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con. Thật ra, chúng ta hãy nhớ tới điều Chúa Giêsu đã nói. Nếu các con ở lại trong lời Thầy, và lời Thầy ở lại trong các con, thì hãy xin những gì các con muốn, và sẽ được ban cho các con. Nhưng chúng ta không tin điều này, vì chúng ta ít đức tin. Nhưng nếu chúng ta có lòng tin, như Chúa Giêsu nói, chỉ như hạt cải thôi, thì chúng ta sẽ nhận được tất cả. Các con hãy xin điều các con muốn, và sẽ được ban cho các con. Và trong lời cầu nguyện đại đồng sau kinh Tin Kính là lúc xin Chúa những điều mạnh mẽ nhất trong thánh lễ, những điều chúng ta cần, những điều chúng ta muốn sẽ được làm cho các con trong một cách này hay cách khác, nhưng sẽ được làm cho các con. Tất cả đều có thể đối với người tin. Chúa đã nói thế. Các yêu sách của luận lý trần gian, trái lại, không nâng cao lên trời, cũng như các lời xin tự quy chiếu về mình, không được lắng nghe. Các ý chỉ, qua đó, dân được mời cầu xin, phải trao ban tiếng nói cho các nhu cầu cụ thể của cộng đoàn giáo hội, bằng cách tránh dùng các công thức quy ước và cận thị. Lời nguyện phổ quát kết thúc phụng vụ lời Chúa, khích lệ chúng ta lấy làm của mình cái nhìn của Thiên Chúa là đấng săn sóc mọi con cái của Ngài. Tin New Delhi, Ấn Độ. Phụ nữ Ấn Độ được giáo hội đặt ưu tiên trong việc dấn thân. Theo đức cha Jacob Moore Barnabas, chủ tịch văn phòng cho các phụ nữ, trực thuộc Hội đồng Giám mục Ấn Độ, viết tắt là CBCI. Trong giai đoạn này, giáo hội quan tâm một cách đặc biệt đến phụ nữ qua việc đấu tranh cho quyền của họ và nâng cao nhận thức của dân chúng về giá trị của phụ nữ ở Ấn Độ. Đó là phát biểu của đức cha trên tờ Quan sát viên Roma hôm mùng 7 tháng 2 vừa qua. Đức cha Barnabas nói, về vấn đề này, giáo hội Ấn Độ đã đưa ra một loạt các sáng kiến để ủng hộ phụ nữ. Để thay đổi tư tưởng thống trị, thường cho rằng phụ nữ kém hơn nam giới. Đây là một quá trình lâu dài, nhưng giáo hội đang đấu tranh cho quyền lợi của phụ nữ. Đức cha cho biết, con số được công bố trong những ngày gần đây của Bộ Tài chính, có 21 triệu trẻ nữ được sinh ra không mong muốn. Đó là trường hợp mà cha mẹ của các em chỉ mong có bé trai, và 63 triệu không được công nhận. Đó là trường hợp của các em bị giết từ khi còn là bào thai, bị giết hoặc bị bỏ sau khi sinh. Đức cha nói tiếp, thật là sai lầm khi cho rằng, trong một đất nước, phụ nữ bị coi nhẹ hơn đàn ông. Có một số nhóm sắc tộc, trong đó phụ nữ là người ra lệnh. Tài sản được truyền từ người cha qua con gái, chứ không phải con trai. Tuy nhiên ở đất nước này, vẫn còn phổ biến hệ thống của hồi môn tại thời điểm kết hôn. Điều này tạo ra nhiều vấn đề, đặc biệt cho người nghèo. Những khó khăn lớn nảy sinh trong các gia đình nghèo. Các bé gái bị cho là gánh nặng kinh tế. Vì vậy, trong những năm gần đây, việc phá thai có chọn lọc rất phổ biến nhờ phương pháp siêu âm xác định giới tính. Đức cha khẳng định, nhờ những hoạt động dấn thân tích cực của giáo hội, từng bước một, tư tưởng đang thay đổi. Các thiếu nữ dễ dàng tìm được việc làm. Ngoài văn phòng dành cho phụ nữ, mỗi giáo xứ có các nhóm hỗ trợ phụ nữ. Đức cha nói, chúng tôi tổ chức những buổi hội nghị, gặp mặt, thông tin cho các tín hữu về nội dung liên quan đến các giá trị của phụ nữ. Trong số rất nhiều sáng kiến của giáo hội cho phụ nữ, thì đặc biệt, trong gần 20 năm qua, các giáo phận đã trao những giải thưởng và danh hiệu cho những phụ nữ để công nhận những dấn thân của họ trong việc phục vụ giáo hội và loan báo tin mừng. Các phụ nữ này được ngồi nơi hàng ghế danh dự trong các buổi họp chính thức. Thực vậy, với những sáng kiến về văn hóa và giáo dục này, chúng tôi đang đẩy mạnh việc thay đổi tư tưởng, nâng cao nhận thức xã hội. Đức cha kết luận, hoàn cảnh khó khăn, nhưng chúng ta không thể quên rằng chúng ta đã có một nữ thủ tướng đầu tiên, đó là Indira Gandhi. Theo nghĩa này, Ấn Độ đã đi trước thời đại so với nhiều nước phương Tây. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm 9 tháng 2 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, đã có thư mục vụ mùa chay thánh năm 2018 gửi đến mọi thành phần dân chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Toàn văn thư mục vụ như sau. Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, 40 phố Hàng Chung, Hà Nội. Thư mục vụ mùa chay 2018. Kính gửi các linh mục và các tín hữu trong Tổng Giáo phận Hà Nội. Quý cha và anh chị em thân mến, năm nay chúng ta bước vào mùa chay 2 ngày trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Năm mới và mùa chay đều nói với chúng ta về sự thay đổi. Năm mới là sự thay đổi về thời gian, về thế giới xung quanh và về tuổi tác. Mùa chay là thời gian 40 ngày tập luyện thiêng liêng để mỗi tín hữu thay đổi toàn diện con người của mình cho phù hợp với tin mừng của Chúa Kitô mà chuẩn bị cử hành đại lễ phục sinh. Chúa Kitô vượt qua sự chết đến sự sống mới của Thiên Chúa. Mùa chay là thời gian hồng phúc để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, còn cái Chúa sử dụng của cải chống qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Kinh Tiền Tụng mùa chay 3. Trong phục vụ lễ cho, lời Chúa mời gọi chúng ta trở về với Chúa hết tâm hồn, hãy xé lòng chớ đừng xé áo. Cũng như cầu nguyện ăn chay và làm việc bác ái với một tâm hồn chân thành, không khoe khoang hình thức, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Hôm nay nếu anh em nghe tiếng người, các ngươi đừng cứng lòng. Thánh Vịnh 94:7. Để thay đổi tâm hồn, chúng ta cần tập trung lắng nghe lời Chúa. Ngày nay, chúng ta bị ảnh hưởng nhiều bởi những thông tin và sứ điệp đến từ những phương tiện truyền thông như mạng Internet, truyền hình, điện thoại sách báo. Nhưng lời Chúa và chỉ có lời Chúa mới mang đến sự sống đời đời, làm cho con người đạt tới sự chuyển nở toàn diện vì được xây dựng trên lời Chúa là nền đá vững chắc. Vậy, lời Chúa có ảnh hưởng gì trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta? Trong những huyên náo và bận rộn của cuộc sống hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa, học biết lời Chúa, và để cho lời Chúa biến đổi chúng ta bằng cách thực hành lời Chúa. Trong mùa chay, chúng ta hãy bớt thời gian xem truyền hình, xem mạng, sử dụng điện thoại thông minh, để cầu nguyện nhiều hơn để Chúa nói với chúng ta. Chúng ta hãy có thêm thời gian yên lặng và giảm bớt thời gian ồn ào. Hãy dành thời gian đọc lời Chúa nhiều hơn và sử dụng thời gian cho những thông tin tiêu khiển trên những dụng cụ truyền thông và điện thoại. Trong mùa chay, chúng ta hãy tăng cường ba việc đạo đức truyền thống là cầu nguyện ăn chay và bác ái. Năm nay chúng ta hãy chú tâm đến việc ăn chay một cách đẹp lòng Chúa hơn. Theo lịch phụng vụ, giáo hội chỉ buộc các tín hữu ăn chay và kiêng thịt vào 2 ngày trong mùa chay là thứ tư lễ cho và thứ sáu tuần thánh, và khuyên chúng ta nên ăn chay thêm vào những ngày thứ sáu trong mùa chay. Ăn chay kiêng thịt là hành vi diễn tả lòng thống hối, thanh tẩy tâm hồn, chữa trị những nếp xấu và để lòng chúng ta gắn bó hơn với nước trời. Nhưng lời Chúa trong mùa chay luôn mời gọi chúng ta một việc ăn chay đích thực và ý nghĩa hơn là chay tịnh tâm hồn, nghĩa là loại trừ những nếp xấu và tư tưởng xấu từ bên trong như Chúa Giê-xu dạy. Những gì ở trong người ta mà ra làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Marco 7:22. Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Galat đưa ra một danh sách những việc làm của xác thịt làm cho người ta không được vào nước trời. Trong đó có những điều xuất phát từ trong tâm hồn là dâm bồn, ô uế, phóng đảng, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị. Ngược lại, Ngài liệt kê những hoa trái thiêng liêng của thánh thần là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Đây là những hoa trái xuất phát từ tâm hồn đã được thanh tẩy, đã đóng đinh vào thập giá với các dục vọng và đam mê. chúng ta hãy thanh tẩy tâm hồn bằng lòng thương xót Chúa qua bí tích hòa giải. Theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, từ ngày thứ sáu đến thứ bảy tuần ba mùa chay, tức là ngày 9 và ngày 10 tháng 3, mỗi giáo xứ trong tổng giáo phận hãy tổ chức 24 giờ cho Chúa để chầu minh thánh, trong khi các cha giải tội liên tục cho các tín hữu. Đây là phương kế linh nghiệm để thay đổi tâm hồn, sống thánh thiện và hân hoan đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Tôi xin cầu chúc các cha và anh chị em một mùa chay và một năm mới với tâm hồn đổi mới và trong sạch, để hưởng niềm hoan lạc trong sự sống của Chúa Kitô phục sinh. Trong Chúa Kitô, Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa chay năm 2018 của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, gửi đến mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên để ta, hãy thân cho chúng ta. Thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề tự do. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về những gì cản trở hoặc làm mất tự do. Cuộc đời có muôn mặt, vui buồn, sướng khổ, vinh nhục hòa quyện vào nhau để dệt nên bức tranh của cuộc đời. Có người cho là số mệnh góp phần trong bức tranh đó. Họ có lý để nghĩ như thế. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng nhiều người đã xoay chuyển được vận mệnh của mình theo hướng tích cực, đồng thời cũng có những thảm họa đến với con người vì tham dục thái quá. Tại sao vậy? Thưa, vì chúng ta muốn được có nhiều, muốn những cái không phải của mình, muốn những điều vượt tầm sức mình. Lòng ham muốn thái quá ấy chỉ gây hại về mặt vật chất và tinh thần, có khi còn làm cho con người mất cả tự do và nhân cách nữa. Sau đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thực chất và ý nghĩa của những gì chúng ta gọi là mất tự do. Thật may mắn cho chúng ta, trong ngôn ngữ tiếng Việt, có một kho tàng để diễn tả thật hay về sự mất tự do hay bị ràng buộc này với những từ như đeo bám, bám víu, ràng buộc, lệ thuộc, cột, dính, dính đến, bao bọc, vân vân. Những từ này đều gợi cho chúng ta thấy tự do đang bị giới hạn hoặc bị tước đoạt. Trước hết, chúng ta bàn về hai chữ bám víu. Một cách đơn giản, bám víu là trạng thái cảm xúc được tạo nên do sự yên trí rằng thiếu người này vật nọ thì chúng ta không thể hạnh phúc, là thèm muốn và chiếm hữu một số điều làm của riêng và không chịu cho đi, thả ra hay buông lỏng. Khi bám víu hoặc ham muốn đến độ thái quá sẽ làm cho chúng ta trở nên u muội và mất đi sự nhạy bén của tâm hồn. Lão Tử trong Đạo Đức Kinh đã nói, khứ thậm, khứ xa, khứ thái, có nghĩa là do lòng muốn thái quá mà con người bị khổ. Vì thế, ông khuyên dạy là phải bỏ đi những gì là thái quá. Bám víu được tạo nên do việc tiếp xúc với đối tượng, những gì thoạt đầu đem lại cho mình sự dễ chịu, niềm vui sướng. Điều đó có nghĩa là một người, một đồ vật, một việc, một nơi ở, một lời khen ngợi. Những điều đó đem lại cảm xúc tích cực ban đầu, vì thế ai cũng muốn giữ những cảm xúc đó. Dần dà, chúng ta bám vào những đối tượng đã tạo ra hay gây ra cảm xúc, và với thời gian, những đối tượng ấy trở nên như một nhu cầu cấp thiết. Không có nó là mình thiếu mất đi niềm vui, hạnh phúc. đồng thời làm cho những thứ khác bị lu mờ hay mất đi tính hấp dẫn. Khi chúng ta bám víu vào những người, những vật ấy, và xem họ hay chúng là những gì không thể thiếu trong cuộc sống của mình, thì lệ thuộc phát sinh. Một trong những nguyên nhân chính của bám víu là do ảnh hưởng của tư duy, của thái độ chúng ta có trên sự vật và sự việc. Điều này đã được Anselm Grün, một nhà thần học, chuyên giúp đồng hành thiêng liêng và chữa trị tâm lý, đã cụ thể hóa và giải thích rất rõ ràng rằng, không phải vì chiếc bình bị đánh vỡ, gây khổ sở hay làm tổn thương chúng ta, mà là do chúng ta coi chiếc bình đó là tối cần thiết. Nó thiết thân với chúng ta đến độ liên kết với căn tính của mình rồi. Hay là việc đánh mất một số tiền làm cho chúng ta buồn đau, tiếc nuối, mà là khái niệm chúng ta có về tiền bạc, ý niệm ăn sâu trong chúng ta rằng chúng ta quá ư cần tiền, và không có tiền thì chẳng có thể sống và làm gì được. Cũng thế, đâu phải cách ứng xử của người nọ người kia làm cho chúng ta vui hay buồn, phấn khởi hay buông xuôi, nhưng là do tâm tình và sự chờ đợi mà chúng ta có đối với nó. Biết bao sự kiện khách quan xảy ra chung quanh chúng ta, và chính chúng ta đã mặc cho chúng những giá trị tùy sự bám víu và chỗ đứng của nó trong lòng mình. Đối với một số không ít người trong chúng ta, muốn trở thành chính mình hay sống bình an, yên ổn, cả về tinh thần lẫn cuộc sống thực tế, có nghĩa là cần phải đi tìm sự hỗ trợ, tán thưởng của người khác. Chúng ta sẽ được tự do nếu chúng ta có một ý niệm đúng đắn về thế nào là sống, sống sung mãn và triển nở trong an bình. Vẫn biết sống là làm việc, là ước mơ, là thể hiện chính mình. Nhưng cuộc sống sẽ tự do hơn nếu tôi không quá bị ám ảnh bởi công danh, và làm sao để có thật nhiều tiền, làm sao để người ta chú ý, ca tụng, thì chúng ta có tự do bên trong. Thật ra, sống thật sự đúng cái ý nghĩa làm người, tương đương với việc chúng ta phải đấu tranh rất nhiều với những xu hướng tiêu cực của bản thân. Chúng ta khó tránh khỏi nguy cơ phải bơi ngược dòng. Anselm Grün gợi ý cho chúng ta về lối sống tự do này như sau. Tôi làm như vậy vì căn tính của tôi không dựa trên những phản ứng của cấp trên hoặc sự tán thành của người khác. Tôi không mãi săn tìm xem những người khác nghĩ gì về tôi, hoặc lúc nào cũng ưu tư được chấp nhận. Dĩ nhiên, tôi cũng phải hành động một cách thông minh và ý thức về những giới hạn của mình. Bám víu hay dính bén là một bộ mặt khác của ham muốn quá độ, của lòng tham, của ước muốn chiếm hữu, của hành vi chiếm đoạt và giữ riêng cho mình. Chắc chắn, quả của nó chúng ta không thể nào phủ nhận, đó là khổ. Bám víu vào những đối tượng sẽ làm cho mình trở nên yếu đuối, dao động, đưa đến sống trong mối lo âu, sợ sệt do bị đe dọa rằng chúng ta có thể không chiếm đoạt được hay sẽ bị tước mất, hoặc có thể bị đánh mất. Kết quả là, sự bất an sẽ là trạng thái tâm hồn của những người bám víu và lệ thuộc. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Lần tới, chúng ta sẽ nói về ảnh hưởng của sự bám víu. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Một bàn đường cùng mình vẫy sánh vai, con đường chưa ước mơ để ốp mình tươi hồng.
Đôi ngày nào hờ hững quên bạn xưa, quên thiết ta sẽ chia, quên cả mến yêu ngày qua.
Dù đời mình làm loài theo bóng đen, theo dần dần ghét ghen, chỉ gửi buồn đau cho người.
Bạn vẫn tìm vẫn đến bên chiều đưa, đưa bước qua bình minh,
con đường lại ngập mến thương.
Bước đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng, bước đi trong ánh sáng
là bước đi cùng yêu thương, bước đi cùng Giê-xu
là bước đi trong ánh sáng.
Kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Ngày mùng 2 Tết, theo truyền thống của Giáo hội Công giáo Việt Nam, là ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, cầu cho những người còn sống cũng như những ai đã qua đời. Tâm tình ấy nhắc nhớ cho chúng ta về lòng biết ơn những bậc tiền nhân, là những người đã khai mở và nâng đỡ đức tin cho chúng ta. Các vị đã soạn những lời kinh, là những lời cầu nguyện tâm tình, là những bài giáo lý, những lời khuyên và những lời răn dạy để giúp con cháu sống đạo một cách tốt lành. Kinh nghĩa đức tin mà chúng ta đọc trong các ngày Chúa Nhật và lễ trọng mang ý nghĩa và tâm tình ấy. Trước hết, lời kinh là lời tuyên xưng đức tin như một kinh tin kính đầy đủ. Ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con họp nhau thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và khiêm tốn xin Chúa tha thứ vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa. Chúng con xin Chúa ban những ơn cần thiết cho chúng con được rỗi linh hồn. Chúng con tin vững vàng mọi điều Hội Thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần thiết này,
là có một Đức Chúa Trời quyền phép vô cùng dựng nên trời đất, mà người có ba ngôi. Ngôi thứ nhất là Cha, ngôi thứ hai là Con, ngôi thứ ba là Thánh Thần. Ba ngôi cùng một bản tính và một quyền năng, cho nên ba ngôi là một Chúa mà thôi. Chúng con tin ngôi thứ hai ra đời làm người, sinh bởi mẹ Maria đồng trinh, đặt tên là Giê-xu. Ở thế gian 33 năm, chịu chết trên cây thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Đến ngày thứ ba người sống lại, sau 40 ngày người lên trời, đủ 10 ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống, trên các thánh tông đồ và hội thánh mới lập. Ai chẳng hiệp thông cùng hội thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn, mà linh hồn là loài thiêng liêng chẳng hề chết được. Và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét. Người lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời, kẻ giữ xa hỏa ngục chịu phạt vô cùng. Tiếp theo, lời kinh nhắc nhở cho chúng ta việc tuân giữ luật của Chúa, luật của giáo hội, tránh xa các mối tội đầu và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Nếu chúng con chỉ tuyên xưng đức tin mà thôi, thì chưa đủ cho được lên thiên đàng. Nhưng phải giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời, cùng các điều luật hội thánh, và làm những việc lành phúc đức. Hơn nữa, chúng con luôn phải sợ hãi và tránh các tội lỗi, nhất là 7 mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Chúng con cũng phải siêng năng lãnh các bí tích Đức Chúa Giê-xu đã lập, là những phương thức thiêng liêng cho chúng con được nên thánh. Có 7 bí tích mà thôi, nhưng bí tích rửa tội, bí tích mình thánh Chúa và bí tích giải tội là 3 bí tích cần thiết hơn cho chúng con. Vì thế, chúng con luôn phải cố gắng để lãnh các bí tích trọng ấy cho nên và tin thật vững vàng, đồng thời phải giữ cẩn thận các điều nói trên, thì mới được hưởng hạnh phúc bên Chúa đời đời. Amen. Quả vậy, mỗi lần đọc lời kinh này là mỗi lần chúng ta nhớ đến các bậc tiền nhân. Việc ghi ơn các ngài không chỉ là chăm chút hương hoa đèn nến, cũng không phải là việc khoe thành tích, cũng chẳng là chuyện dâng cúng ít nhiều, nhưng là biết vâng nghe những lời dạy dỗ bảo ban, biết gìn giữ kho tàng đức tin, kính thờ Thiên Chúa và dâng những lời kinh nguyện hôm sớm như các ngài đã dạy. Lạy Chúa, chúng con tri ân Chúa đã cho chúng con được hưởng hồng ân nhận biết Chúa qua việc nhiệt thành của các nhà truyền giáo, qua đức tin kiên vững của các bậc tiền nhân, qua lòng đạo đức của ông bà cha mẹ của chúng con. Xin thêm sức để chúng con noi gương các ngài, giữ vững đức tin trong mọi nghịch cảnh. Xin thêm ơn để chúng con nối gót các ngài, trao truyền và nên gương sáng đức tin cho con cháu. Ngày xuân xin chắp đôi tay, cầu cho cha mẹ tràn đầy phúc ân, ơn thiêng tuôn đổ mọi phần, hồn an sắc mạnh, tinh thần sáng tươi. Đức tin tỏa ánh rạng ngời, cho đoàn con cháu suốt đời noi theo. Trời cao đất rộng bao nhiêu, thương con Chúa đổ bấy nhiêu ơn lành. Con xin giữ trọn tâm thành, ghi ơn tiền bối sử sanh tạc lòng.
Con được lớn một đời phó thác trong niềm tin, chọn một đời trông cậy nơi Chúa. Nguyện xin Chúa ban nhiều phước ân để mẹ cha sống vui trong đường trần.
Vì cuộc đời này con có mẹ cha, thì đời của con luôn thắm nơi ca.
Nguyện xin Chúa ban nhiều phước ân để mẹ cha sống vui trong đường trần. Vì cuộc đời này con có mẹ cha, thì đời của con luôn thắm nơi ca. Nguyện xin Chúa ban nhiều phước ân để mẹ cha sống vui trong đường trần.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn năm mới Mậu Tuất khang an và phúc lộc.